Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 14 tháng 7 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Úc muốn đẩy mạnh thương mại với châu Á giữa căng thẳng thuế quan với Mỹ. Úc đang tự định vị mình là một thị trường mở cho các quốc gia Đông Nam Á đang tìm cách đa dạng hóa thương mại trong bối cảnh các nước trong khu vực bị Mỹ áp thuế bổ sung. Ngoại trưởng Úc Penny Wong cam kết Úc sẽ luôn là đối tác đáng tin cậy của các nước Đông Nam Á và Úc sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế trong khu vực, đồng thời giữ khoảng cách với cách tiếp cận bảo hộ thương mại của Mỹ. Hôm 11 tháng 7, bà Wong phát biểu rằng, chúng tôi hiểu rằng tăng cường thương mại với Đông Nam Á sẽ mang lại nhiều việc làm hơn, thêm đầu tư vào một nền kinh tế mạnh mẽ và bền bỉ hơn. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đang có mặt tại Malaysia để dự hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN giữa lúc tranh cãi về các mức thuế mới mà Mỹ áp đặt với các quốc gia thành viên. Hãng tin Yahoo News dẫn lời ông Rubio trấn an rằng mọi thỏa thuận vẫn có thể được điều chỉnh nếu đạt được đồng thuận, và hiện Mỹ đang trao đổi với nhiều quốc gia để tìm hướng đi phù hợp. Úc hiện vẫn chưa bị nhắm vào cụ thể, dù trước đó từng phải chịu mức thuế suất chung 10% trong đợt áp thuế diện rộng của Mỹ. Chính quyền lao động bang Victoria vừa hoàn tất dự án nâng cấp trị giá hàng triệu đô la cho dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần quan trọng dành cho giới trẻ tại khu vực phía đông nam Melbourne. Giám đốc phụ trách sức khỏe tâm thần Andrew State hồi tuần trước đã cùng với các nghị sĩ địa phương đến thăm trung tâm phòng ngừa và hồi phục cho thanh thiếu niên Freston để đánh dấu cột mốc này, với các hạng mục cải tạo như phòng ngủ mới, bếp và không gian sinh hoạt chung hiện đại hơn cùng nhiều khu vực ngoài trời khang trang. Hãng tin Premier cho biết đây là một phần khuyến nghị then chốt của Ủy ban Hoàng gia về hệ thống sức khỏe tâm thần Victoria nhằm mang lại dịch vụ chăm sóc lâm sàng 24/7 cho thanh thiếu niên từ 16 đến 25 tuổi, đang gặp khó khăn về vấn đề sức khỏe tâm thần, góp phần giảm tải cho các bệnh viện bằng cách can thiệp sớm. Với môi trường yên tĩnh, hỗ trợ toàn diện và hoạt động nhóm kết hợp với tư vấn cá nhân, mô hình của Trung tâm Phòng ngừa và Hồi phục cho thanh thiếu niên Freston được kỳ vọng sẽ giúp nhiều thanh thiếu niên phục hồi tốt hơn. Dự án này nằm trong gói đầu tư trị giá 141 triệu đô la của chính quyền bang, bao gồm xây mới 5 Trung tâm Phòng ngừa và Hồi phục cho thanh thiếu niên khác tại Ballarat, Geelong, Shepparton, Heidelberg và Traralgon, và nâng cấp các cơ sở cũ ở Bendigo, Dandenong và Freston. Hãng tin Premier đưa tin, hàng ngàn hộ gia đình ở Victoria sắp được hưởng lợi ích từ dự án pin lưu trữ năng lượng tái tạo trị giá 190 triệu đô la mà chính quyền lao động đang đẩy nhanh tiến độ. Dự án hệ thống lưu trữ năng lượng pin của công ty Global Power Generation tại khu vực Toronto đã được ưu tiên phê duyệt thông qua chương trình hỗ trợ phát triển của chính quyền bang nhằm tăng tốc đưa năng lượng tái tạo giá rẻ vào lưới điện. Dự án này có khả năng lưu trữ đến 200 MWh, đủ để cung cấp điện cho khoảng 69.000 hộ dân vào giờ cao điểm, góp phần giảm hóa đơn tiền điện và đảm bảo nguồn điện ổn định. Kể từ khi mở rộng chương trình hỗ trợ cho các dự án năng lượng sạch, chính quyền bang đã đẩy nhanh 16 dự án trị giá 4,4 tỷ đô la, đủ cung cấp điện cho hơn 540.000 hộ mỗi năm. Việc rút ngắn quy trình phê duyệt được đánh giá là nhằm giúp tránh tình trạng ách tắc hồ sơ tại Tòa án Hành chính Dân sự Victoria, vì từng có nhiều dự án bị trì hoãn đến 2 năm. Nhờ các khoản đầu tư kỷ lục vào năng lượng tái tạo, Victoria hiện có giá bán buôn điện thấp nhất cả nước và việc bổ sung thêm nguồn năng lượng sạch sẽ giúp duy trì mức giá điện hợp lý trong tương lai. Hãng tin Yahoo News đưa tin, khi nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo tăng mạnh, các trung tâm dữ liệu đang được xem là động lực phát triển kinh tế số của Úc. Hàng loạt dự án mới như kế hoạch Amazon đầu tư thêm 20 tỷ đô la để xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Sydney và Melbourne, cùng hệ thống trang trại điện mặt trời hỗ trợ, đang được chính phủ khuyến khích. Tuy nhiên, các cộng đồng dân cư gần những khu vực này đang lo ngại về tác động thực tế như tiếng ồn, tiêu thụ năng lượng, nước và sự xuống cấp môi trường sống. Trên thực tế, ở Mỹ và châu Âu, nhiều nơi chứng kiến giá điện, giá nước tăng và môi trường tự nhiên bị ảnh hưởng khi các trung tâm dữ liệu mọc lên hàng loạt. Các chuyên gia cho rằng Úc đang đứng trước cơ hội xây dựng một ngành hạ tầng số bền vững và công bằng hơn nếu chính phủ và doanh nghiệp nghiêm túc lắng nghe ý kiến đóng góp từ cộng đồng. Cụ thể, cộng đồng cần được cung cấp đầy đủ thông tin về rủi ro, tham gia ngay từ giai đoạn quy hoạch để đóng góp ý kiến về bảo tồn văn hóa, môi trường và ưu tiên phát triển địa phương. Đây là chìa khóa để tránh lặp lại những bất công xã hội và thách thức môi trường mà nhiều quốc gia khác đã gặp phải khi chạy đua mở rộng không gian số. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang đẩy mạnh xây dựng nhà ở tại các khu vực hẻo lánh của Victoria và công việc chuẩn bị vừa được triển khai tại đường Osborne Street, vùng Flora Hill, thuộc thành phố Bendigo. Giám đốc phụ trách phát triển khu vực hẻo lánh Harrison cho biết, dự án này sẽ tận dụng khu đất cũ của trường Bendigo Teachers College để xây khoảng 160 căn nhà mới, trong đó có 56 căn nhà ở xã hội và nhà có giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại trung tâm khu vực hẻo lánh phát triển nhanh này. Giai đoạn đầu, bao gồm xây dựng hàng rào chắn và tháo dỡ cơ sở hạ tầng đã lỗi thời, chuẩn bị mặt bằng cho việc thi công vào 2 năm sau. Công việc này được thực hiện hoàn toàn bởi các nhà thầu và doanh nghiệp của địa phương, trong đó có doanh nghiệp của cộng đồng người thổ dân, góp phần tạo việc làm và phát triển kinh tế khu vực hẻo lánh. Tòa nhà Humana House lịch sử tại vùng Flora Hill cũng sẽ được bảo tồn và kết hợp hài hòa với khu dân cư mới. Chính quyền bang sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thành phố Greater Bendigo và tổ chức Homes Victoria để cập nhật tiến độ cho cộng đồng địa phương. Chính quyền Ireland đang tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho ngành công nghiệp sáng tạo trị giá 41 tỷ đô la của tiểu bang với hơn 1,5 triệu đô la tiền tài trợ từ Quỹ Dự án Sáng tạo để hỗ trợ 115 dự án đa dạng. Hãng tin Premier cho hay, Giám đốc phụ trách công nghiệp sáng tạo Colin Brooks mới đây cho biết những dự án này trải dài từ thiết kế, văn học, điện ảnh, thời trang, nghệ thuật thị giác đến âm nhạc và khiêu vũ sẽ tạo ra hơn 1.000 cơ hội việc làm. 1.000 cơ hội việc làm cho người dân Victoria. Quỹ này hỗ trợ nghệ sĩ, nhóm sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ biến ý tưởng thành hiện thực và phát triển những tác phẩm mới, mở rộng thị trường và mang lại cơ hội nghề nghiệp bền vững. Để đảm bảo tính công bằng và phản ánh sự đa dạng của cộng đồng, đợt tài trợ lần này có các hạng mục riêng dành cho cộng đồng người thổ dân, người khiếm thính và người bị khuyết tật, cũng như các nghệ sĩ chưa từng được nhận tài trợ trước đó. 1/3 dự án được triển khai tại các khu vực hẻo lánh và vùng ven thành phố. Những dự án nổi bật gồm dự án biến thư viện Customan thành không gian kể chuyện tương tác, dự án ứng dụng chia sẻ câu chuyện và âm thanh của người thổ dân tại thành phố Sepatin, dự án hỗ trợ tác giả trẻ từ các nền văn hóa ít được đại diện, và dự án sáng kiến kết hợp đổi mới bền vững trong thời trang và bán lẻ. Khoản đầu tư này góp phần duy trì hơn 327.000 việc làm trong lĩnh vực sáng tạo, từ nghệ sĩ biểu diễn, nhà sản xuất, biên tập viên, kỹ thuật viên đến các ngành nghề hậu trường, mang lại nguồn sinh kế cho hàng ngàn gia đình ở Victoria.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô la đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999 1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Chi phí sinh hoạt đang là gánh nặng với nhiều người dân Victoria. Chính phủ Victoria đang hỗ trợ thực tế ngay lúc này. giúp quý vị tiết kiệm với hơn 90 chương trình phúc lợi như học mẫu giáo miễn phí. Ít phải đi bác sĩ hơn vì dược sĩ này có thể cung cấp nhiều dịch vụ mà không cần toa thuốc. Khám răng và đo mắt miễn phí tại trường học. Và từ tháng 1, miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Tìm hiểu thêm tại vet.gov.au/7vietnamese. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne. Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
VietJet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi, Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's VietJet. Check vietjetair.com and VietJet mobile app for exclusive promotions.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Sau 3 năm căng thẳng vì vụ hủy hợp đồng tàu ngầm, Pháp và Úc đã chính thức tái lập quan hệ quốc phòng trong bối cảnh thỏa thuận AUKUS của Úc với Mỹ và Anh đối mặt với nhiều thách thức. Truyền thông hôm 13 tháng 7 đưa tin, Đại sứ Pháp tại Úc Pierre-Andrew Ambert cho biết quan hệ quốc phòng giữa Pháp và Úc đã được khôi phục sau vụ tranh cãi năm 2021 liên quan đến hợp đồng đóng tàu ngầm lớn. Khi Úc chấm dứt thỏa thuận với Pháp, Úc đã chuyển sang mua tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ AUKUS ba bên với Mỹ và Anh. Tuy nhiên, hồi tháng trước, một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ Mỹ đang xem xét lại AUKUS. Theo thỏa thuận AUKUS, Úc sẽ mua ít nhất 3 tàu ngầm lớp Virginia từ Mỹ trong vòng 15 năm và sau đó tự sản xuất tàu ngầm. Hải quân Mỹ hiện có 24 tàu lớp Virginia, nhưng các xưởng đóng tàu Mỹ đang gặp khó khăn trong việc đạt mục tiêu sản xuất 2 chiếc mỗi năm. Cảnh sát Úc hôm 11 tháng 7 thông báo, cô Carolina Wilger, khách du lịch bụi 26 tuổi đã được tìm thấy trong tình trạng an toàn và ổn định sau 12 ngày lạc trong hoang mạc tại bang Tây Úc. Cô Wilger, quốc tịch Đức, hôm 29 tháng 6 đã đến một cửa hàng ở Beacon, một thị trấn nhỏ cách Perth khoảng 300 km về phía đông bắc. Kể từ đó, gia đình và bạn bè không nghe thêm được thông tin gì về cô và đã trình báo với cảnh sát. Cảnh sát và tình nguyện viên sau đó bắt đầu tìm kiếm cô Wilger. Xe của cô được tìm thấy trong trạng thái xa lầy ở khu bảo tồn thiên nhiên Carroll Hill cách thị trấn Beacon khoảng 150 km vào hôm 10 tháng 7. Cảnh sát nhận định cô Wilger đã mất lái trước khi xe bị hư hỏng và xa lầy ở vùng hoang mạc không một bóng người. Vào chiều ngày 11 tháng 7, sau 12 ngày thất lạc, khi đang di chuyển trong tình trạng mất phương hướng, cô tình cờ nhìn thấy một con đường và đã vẫy tay chặn một phụ nữ lái xe đi ngang qua. Nơi này cách chỗ của xe cô Wilger bị hỏng khoảng 24 km. Tania, nữ tài xế tìm thấy Wilger cho biết cô gái khi đó không mang giày và sẽ phải mất nhiều ngày nữa trước khi có người khác lái xe đi qua con đường đó. Cô gái sau đó được đưa đến bệnh viện ở thành phố Perth bằng máy bay. Sau khi được giải cứu, Wilger đã nói chuyện với gia đình, ngủ một giấc, tắm rửa và ăn uống. Wilger vẫn dự định tiếp tục du lịch tại Úc, trong đó khu vực bờ đông là địa điểm mà cô muốn tới. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 13 tháng 7 đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc với trọng tâm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Albanese tới Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền năm 2022. Trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài một tuần, Thủ tướng Albanese dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Triệu Lạc Tế. Ông cũng dẫn đầu một phái đoàn doanh nghiệp lớn tới Trung Quốc, cho thấy tầm quan trọng của quan hệ kinh tế song phương. Kể từ khi nhậm chức, ông Albanese đã có nhiều bước đi nhằm cải thiện quan hệ với Trung Quốc, trong đó có việc vận động Trung Quốc gỡ bỏ loạt rào cản thương mại, từng khiến các nhà xuất khẩu Úc thiệt hại hơn 20 tỷ đô la mỗi năm. Cuối tuần qua, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc nhận định quan hệ giữa Trung Quốc và Úc đang cải thiện và có động lực mới. Theo đó, hai bên không có mâu thuẫn lợi ích cơ bản và có thể cùng đạt thịnh vượng nếu duy trì tôn trọng và tập trung vào lợi ích chung. Một số chủ sở hữu mẫu Toyota Corolla tại Úc đã kiện nhà sản xuất xe hơi Nhật vì họ cho rằng lớp sơn xe bị xuống cấp, bong tróc khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vấn đề nghiêm trọng đến mức một số xe phải sơn lại toàn bộ. Công ty luật William Roberts đại diện các chủ xe để đệ trình vụ kiện. Các mẫu Corolla bị ảnh hưởng sản xuất từ ngày 12 tháng 7 năm 2010 đến ngày 30 tháng 9 năm 2014. Các mã màu trắng có nhiều tên gọi khác nhau. Theo đó, nội dung vụ kiện lập luận rằng vấn đề hỏng sơn vi phạm luật người tiêu dùng Úc do không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ở mức chấp nhận được và Toyota không thông báo với công chúng về lỗi này. Đơn kiện cũng yêu cầu Toyota phải bồi thường cho chủ xe thiệt hại về tài chính và giá trị bán lại bị giảm do lỗi này. Ngoài ra, đơn kiện còn yêu cầu bồi thường thiệt hại cho những tổn thất có thể lường trước được một cách hợp lý và sự thất vọng về mặt tinh thần do vấn đề này gây ra. Toyota Australia đã bác bỏ các khiếu nại trong vụ kiện và trả lời rằng họ sẽ bảo vệ lập trường một cách mạnh mẽ trước các cáo buộc. Hiện chưa rõ có bao nhiêu chủ xe đã tham gia vụ kiện này. Cảnh sát Melbourne vừa bắt giữ một người đàn ông liên quan đến vụ cướp xe và lái xe liều lĩnh kéo dài qua nhiều khu đô thị trong hôm 11 tháng 7. Vụ việc bắt đầu lúc 5 giờ 40 phút sáng hôm đó, khi cảnh sát nhận được tin báo về việc một người đàn ông bị cướp mất xe van trên đường St Kilda Road ở thành phố Melbourne. Chiếc xe sau đó được phát hiện ở vùng Footscray và bị lực lượng cảnh sát trên không cùng cảnh sát mặt đất theo dõi, trong khi chiếc xe này chạy qua hàng loạt khu vực như Port Melbourne, Spotwood, Kangie, Sunshine, Dandenong và Port Cook, nhiều lần tông vào những chiếc xe đang đậu và phương tiện đang di chuyển khác. May mắn là không có ai bị thương nặng. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi tông vào biển báo giao thông tại giao lộ Dunning Road và Palmer Road ở vùng Port Cook vào lúc hơn 1 giờ trưa cùng ngày. Nam nghi phạm 36 tuổi đã nhảy ra khỏi xe nhưng bị một xe cảnh sát thường phục tông. Nghi phạm bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, đã bị bắt giữ và đã được đưa đến bệnh viện dưới sự giám sát của cảnh sát. Đại học Sydney, một trong những trường đại học danh tiếng nhất tại Úc, mới đây đã công bố một loạt sai phạm nghiêm trọng liên quan đến hành vi gian lận học tập trong cộng đồng sinh viên, khiến 13 cá nhân bị tước bằng tốt nghiệp và hơn 1.000 sinh viên bị đánh trượt toàn bộ học phần. Theo số liệu do nhà trường công bố, trong năm học vừa qua, trường ghi nhận tổng cộng 3.498 vi phạm liên quan đến gian lận học tập, từ sao chép tài liệu, học thuê cho đến việc sử dụng giấy khám bệnh giả để xin gia hạn nộp bài. Đặc biệt, có tới 463 vụ vi phạm được xác định là hành vi gian lận nghiêm trọng, trong đó nhiều sinh viên sử dụng dịch vụ viết thuê và trí tuệ nhân tạo để hoàn thành bài tập. Đáng lo ngại, báo cáo cho thấy 91% các trường hợp vi phạm nghiêm trọng liên quan đến sinh viên quốc tế. Thực tế, Đại học Sydney cho biết đã đầu tư vào một hệ thống phát hiện gian lận toàn diện, bao gồm đội ngũ chuyên trách và phần mềm phân tích tự động, nhằm phát hiện các bài làm có dấu hiệu bất thường. Trong năm học tới, trường cũng sẽ áp dụng mô hình đánh giá mới với hai tuyến rõ rệt, bài kiểm tra trực tiếp không được sử dụng công cụ hỗ trợ và bài tập tại nhà cho phép sử dụng các công cụ phù hợp, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo.
Chú ý! Bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD/CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của nha khoa Sinh Sinh. Đến với nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond, hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 14 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 0.659 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 14 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 17.411 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ 3 tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 15 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 24 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 7 đến 17 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 15 độ.